Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và chúng ta chào mừng ngày đầu tiên của một tuần. Mặc dù rằng là chúng ta đã có những cái ngày cuối tuần rất là yên bình trên cùng với gia đình, nhưng mà trên toàn quốc thì chúng ta thấy rằng là các sự kiện tuần hành cũng đã diễn ra rất là nhiều liên quan đến vấn đề súng ống, cũng như rằng là ông Trump vẫn không yên bình khi mà cô đào của phim Người Lớn đã tiết lộ hết tất cả những cái sự thật trong chương trình 60 phút đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Trên thế giới đó thì có tới, tại Hoa Kỳ đó là có tới cả 1,5 triệu người họ tuần hành về cái vấn đề súng đạn. Thế rồi lại nói chuyện về cái cô đào Stormy Daniels, cô này đó thì đã xé bỏ về cái thỏa thuận là đã nhận người ta 130.000 để mà giữ im lặng. Vậy mà vẫn tiếp tục lên tiếng. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump, ông không có nói gì hết về cái vụ mà các sinh viên cũng như là người dân họ tuần hành tại Hoa Thịt Đốn cũng như là tại 850 thành phố để mà nói về cái vấn đề súng đạn. Người ta thấy rõ là Quốc hội Hoa Kỳ thì tỏ ra thận trọng, nhưng mà Tổng thống Donald Trump cũng còn thận trọng hơn khi mà ông không có lên tiếng gì về cái vụ này cả. Mặc dù là phe ủng hộ về vấn đề mà sở hữu súng, bây giờ họ vẫn còn rất là mạnh. Và bất chấp cái phong trào phản đối về súng bùng phát ở khắp nơi sau cái vụ thảm sát ở ngay trường Parkland, thì ông Trump cũng có lên Twitter để mà nói chuyện, nhưng mà ông lại không có nhắc gì về cái việc này cả. Sau cái vụ thảm sát Parkland vào ngày 14 tháng 2 thì Tổng thống Trump thoạt tiên là ông cũng muốn có hành động, nhưng mà cuối cùng ông đổi ý sau khi ông đã họp với lại những vị lãnh đạo của Hiệp hội Súng đạn gọi là NRA. Đây là một trong những cái tổ chức hùng mạnh của cái giới cổ vũ súng tại Hoa Kỳ. Và hôm thứ Sáu vừa rồi thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ cũng đưa ra một cái đề nghị là sẽ cấm bán cái loại bump stock, tức là cái bộ phận nó ráp vào những cái loại súng bán tự động để trở thành các loại súng liên thanh. Chính quyền thì cũng đã gia tăng về cái việc sẽ kiểm tra lý lịch của những người phạm pháp khi mà họ mua súng, đồng thời thì cũng tăng cường cái ngân sách liên bang cho cái vấn đề đầu tư cho việc bảo vệ an ninh tại các trường học. Ngày hôm qua thì giới trẻ đã xuống đường rất đông từ hôm thứ Bảy và họ không có hài lòng và họ không có còn đơn độc giống như là xưa. Nhưng mà theo dư luận công chúng cho thấy thì Hoa Kỳ đang theo đi cái hướng là ủng hộ về cái việc kiểm soát súng. Nhưng mà người ta đặt ra cái câu hỏi là liệu trong những cái thời gian tới thì chính quyền có sẽ nâng cái tuổi hợp pháp để mà cho phép sở hữu súng hay là cấm các loại súng trường loại bán tự động hay không. Tuy nhiên cũng có một số các vị thuộc phe Cộng Hòa thì họ nói rằng là hiện nay thì học sinh là các em nên học hỏi hoặc là học cái cách để mà có thể cứu người hay là giảm bớt về cái nạn gọi là trêu chọc bully ở trong trường. Chứ còn cái việc mà kêu gọi các nhà lập pháp họ đưa ra một số những cái đạo luật về súng đạn thì không phải là cái nhiệm vụ của các em. Ngày hôm qua cũng có rất đông các học sinh gốc Việt ở Hoa Kỳ cũng đã tham gia vào các cuộc biểu tình hoặc là tuần hành và cũng đã kêu gọi các nhà lập pháp phải có những cái quyết định để mà nhằm kiểm soát súng ống cũng như là ngăn chặn về cái tình trạng bạo lực do súng đạn gây ra, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chính xác là khoảng gần 1 triệu người trên toàn quốc đã xuống đường biểu tình và đưa ra những cái thông điệp mạnh mẽ, yêu cầu là hãy có những cái hành động nhằm chống lại vấn đề bạo lực về súng đạn. Thì chiến dịch tuần hành có tên gọi là March for Our Life, tạm dịch là tuần hành vì mạng sống của chúng ta, đã được diễn ra trong những ngày cuối tuần vừa qua do những cái nhà hoạt động trẻ xa tại khu vực Portland cũng như trên toàn quốc khởi xướng và lấy cảm hứng từ một phong trào khác có tên là National School Walkout trong tuần trước. Và mặc dù Washington là địa điểm tổ chức chính của sự kiện, với hơn 800 cuộc tuần hành khác hưởng ứng phong trào này cũng trên toàn quốc từ Boston kéo sang Los Angeles và thậm chí một số quốc gia khác cũng đã có những cái cuộc tuần hành này. Thì tại riêng tại Parkland, nơi mà diễn ra vụ nổ súng trong ngày 14 tháng 2 vừa qua, thì cũng đã có hơn 20.000 người xuống đường, họ ngồi đến gần các công viên gần nơi cái ngôi trường xảy ra vụ thảm sát và hô vang cái câu là enough, tức là đủ rồi, tất cả là đủ rồi. Và đưa lên những cái thông điệp, thí dụ như là tại sao súng đạn của các ông lại quan trọng hơn mạng sống của chúng tôi, và thùng phiếu của chúng tôi sẽ ngăn chặn những viên đạn, và còn rất là nhiều những cái biểu ngữ khác. Từ khi vụ nổ súng xảy ra, như anh Quang Hưng đã nói, thì Tổng thống Trump lúc đầu đã có những cái phát biểu nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của người dân bằng cách cam kết sẽ kiểm soát súng ống. Và điều đó đã đi ngược lại quan điểm của Hiệp hội Súng trường NRA trước đây. Tuy nhiên, những biện pháp như tăng cường kiểm tra người mua súng hay là nâng độ tuổi mua súng từ 18 lên 21 đã không được những người dân thỏa mãn. Họ cho rằng cần phải siết chặt hơn nữa chứ không phải chỉ có nhiêu đó. Cuộc tuần hành quy mô rộng lớn lần này là cách những người trẻ phản ứng lại đối với chính quyền, bởi vì họ không thể tiếp tục chấp nhận thái độ im lặng của một số thành viên trong chính quyền và mong muốn phải có những cái hành động cụ thể, bởi vì có thể những cái cuộc bầu cử sắp tới về vấn đề súng đạn cần sự ủng hộ của những người này. Và thưa quý vị, thì trong tuần cuối tuần vừa qua thì cũng có những cái sự kiện rất là lớn. Điển hình thí dụ như rằng là trong ngày hôm qua thì các tín đồ của đạo Thiên Chúa giáo đã long trọng cử hành lễ lá, một trong những ngày lễ rất là quan trọng. Thì như thường lệ, Đức Giáo hoàng Francis cũng đã cử hành lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô, và đồng thời Đức Giáo hoàng ngài cũng đã lên tiếng kêu gọi giới trẻ hãy lên tiếng nói, đừng để bị mất đi những cái quyền của mình và hãy mạnh dạn lên tiếng bày tỏ suy nghĩ của mình. Thông điệp của ngài được đưa ra tiếp theo sau cuộc họp của giới trẻ Công giáo. Trong đó thì những người trẻ này đã nói với Tòa Thánh Vatican rằng họ muốn thấy một giáo hội minh bạch và trung thực hơn. Và cũng ở thời điểm một ngày sau khi hàng chục ngàn người trẻ, như chúng tôi cũng đã trình bày, đã xuống đường tuần hành để yêu cầu kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Thì Đức Giáo hoàng Francis đã nói rằng sự mong muốn làm người trẻ phải im lặng luôn luôn là có, và nêu ra nhiều cách đã từng được sử dụng để cho họ không lên tiếng nói, thí dụ làm cho họ tệ đi, làm cho họ không can thiệp vào sự việc và biến những ước mơ thành tầm thường. Nhưng Đức Giáo hoàng Francis đã nói với giới trẻ rằng trong lòng các bạn có sự thôi thúc để lên tiếng nói, hãy lên tiếng nói, ngay cả khi những người già như chúng tôi cũng như giới lãnh đạo vẫn phải giữ im lặng, thì những người trẻ có những cái động lực thúc đẩy để lên tiếng nói. Đức Giáo hoàng Francis năm nay 81 tuổi đã long trọng cử hành thánh lễ Chủ nhật lễ lá trước hàng chục ngàn tín đồ tại quảng trường Thánh Phêrô, với nhiều người trong số này là những người trẻ về tham dự ngày giới trẻ Công giáo thế giới, đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, ngày hôm qua là ngày cuối tuần vừa rồi cũng là ngày lễ lá, là một trong những cái lễ mà rất lớn đối với lại những người Thiên Chúa giáo. Chúng tôi trở lại cái câu chuyện mà trên tờ Dallas Morning News cũng như là Houston Chronicle và báo chí nói rất nhiều vào sáng ngày hôm nay về cái chuyện mà cô đào đóng phim người lớn có cái hỗn danh là Stormy Daniels. Cô này nói rằng là bà bị đe dọa phải giữ im lặng về cái vụ mà cáo buộc đã có liên hệ tình dục với lại Tổng thống Donald Trump trong năm 2006. Lúc bây giờ thì ông chưa phải là Tổng thống. Và bà nói rằng là bà nói cái câu chuyện này ra trong cái chương trình 60 Minutes được truyền chiếu vào ngày hôm qua. Thì bà đã nhổ nói rằng là bà bị đe dọa bởi một người đàn ông vô danh tại Las Vegas, là buộc bà phải giữ im lặng về những cái lời cáo buộc có liên hệ với lại ông Trump. Trong cái vụ này thì bà có nói là nó xảy ra ngay trước mặt đứa con gái trẻ của bà nữa. Bà nói rằng trong cái cuộc phỏng vấn đó là bà đã có một lần liên hệ tình dục với lại Tổng thống tương lai, tức là Tổng thống Donald Trump hiện nay. Cô Đào đóng phim khiêu dâm này cũng không có nói thêm những cái bằng chứng nào hơn về cái lời cáo buộc là đã có liên hệ với Tổng thống Trump vào năm 2006. Bản El Nino này cũng có nói là cái vụ mà có người đe dọa là xảy ra ngay trên một cái bãi đậu xe. Cái người đàn ông này nói với lại bà rằng là hãy để ông Trump yên và hãy quên cái câu chuyện đó đi. Và bà cũng nói rằng là người đàn ông đó sau đó thì ngó qua đứa con gái của bà và nói rằng đứa bé gái đẹp này nó sẽ rất là xấu hổ nếu mà cái chuyện gì xảy ra cho bà mẹ của nó. Bà Daniel đã từng nhận 130.000 đồng, đây là một cái khoản tiền trước cái cuộc bầu cử tổng thống 2016, lúc bây giờ là tổng thống, thì để bà giữ im lặng. Nhưng mà bà này đó thì hiện nay muốn đòi xóa bỏ về cái thỏa thuận giữ im lặng đó bằng cách là đã nói chuyện với lại báo chí rồi. Tòa bà đốc thì không có đưa ra bất cứ một cái lời bình luận gì cho tới ngày hôm nay. Ông Trump qua cái lời của người đại diện thì đã bác bỏ tất cả những cái cáo buộc đó. Luật sư của Tổng thống là ông Michael Cohen cũng cho hay là ông Trump chưa bao giờ có liên hệ với lại bà Daniel. Và ông Cohen cho hay là ông đã trả 130.000 Mỹ Kim là do tiền túi của mình. Ông Cohen cũng cho hay là cả hai tổ chức của Tổng thống Trump và ban vận động của ông Trump không có nằm trong cái thỏa thuận với bà Daniel. Và bà ông cũng không có được được nhận lại cái số tiền từ bất cứ một tay ai cả. Tuy nhiên thì luật sư của bà Daniel là Michael Aventico cũng nói trong cái chương trình 60 Minutes là ông có đầy đủ các văn kiện cho thấy là luật sư Cohen đã sử dụng cái email của tổ chức của Trump, của ông Trump để mà đưa ra cái món tiền cũng như là về cái thỏa thuận là sẽ giữ im lặng được gửi bằng FedEx đến cho ông Cohen từ văn phòng của tổ chức ông Trump ngay trong cái tòa nhà Trump Tower. Như vậy thì rõ ràng là có liên hệ với Tổng thống Trump. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và luật sư của cô Đào này cũng nói luôn rằng là họ có những cái bằng chứng để mà chứng minh rằng ông Trump đã ngoại tình trong thời gian mà trước, trong thời gian ông này còn đang gọi rằng là có gia đình êm ấm với đệ nhất phu nhân là bà Melania Trump. Và người ta đặt bây giờ đó, người ta thấy rằng là ông Trump im lặng, nhưng mà người ta nói rằng là liệu cái sự im lặng này của ông Trump kéo dài được bao lâu và ông Trump sẽ đáp trả như thế nào. Thì cô Đào này đã lên để mà nói tất tần tật về những gì liên quan giữa cô và ông Trump trong chương trình 60 phút. Và bây giờ đó thì cô nói rằng đó, nhóm luật sư của ông Trump hiện đang đòi cô Đào này bồi thường thiệt hại 20 triệu Mỹ Kim bởi vì cô đã vi phạm thỏa thuận không được tiết lộ mà đôi bên đã ký kết trước cuộc bầu cử tổng thống 2016. Nhưng sau đó thì cô này đã nói rằng là yêu cầu này không hợp lệ bởi vì ông Trump không phải là người ký tên vào thỏa thuận đó và cũng đã nộp một cái đơn xin hủy bỏ thỏa thuận kể trên. Nữ diễn viên Stormy Daniels tên thật là Stephanie Clifford đã nói cô đã có những cái mối quan hệ tình ái với ông Trump một lần trong một căn phòng khách sạn ở một giải đấu golf nổi tiếng ở Lake Tahoe, California vào tháng 7 năm 2006. Và trong khi đó thì ông Trump cưới bà Melania Trump năm 2005. Thì bây giờ người ta nói rằng là đây chỉ là những cái bước đi đầu tiên của một trong những người phụ nữ có những cái mối liên hệ tình ái với ông Trump mà thôi. Và trong thời gian tới sẽ còn thêm nhiều những cái thông tin hoặc là nhiều những cái tiết lộ khác ảnh hưởng đến ông Trump nữa. Và ông này thì phải chuẩn bị cái tư tưởng để mà có thể đối phó lại với những người phụ nữ này. Nhưng mà có thể ông Trump thì ổng sẽ sợ những cái người phụ nữ này. Nhưng mà đối với Trung Cộng thì ổng không có sợ. Ông đã phát biểu rằng là đối với những cái cuộc chiến thương mại với Trung Cộng thì ông Trump sẽ không e ngại bất cứ điều gì, bất chấp việc Bắc Kinh đã đe dọa sẽ đáp trả lại kế hoạch áp thuế 60 tỷ Mỹ Kim vào hàng hóa của Trung Cộng. Thì Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ là Stephen Mnuchin trong cuối tuần vừa qua đã nói rằng Tổng thống Trump hình là không có bất kỳ một ý định nào để mà ngừng lại hoặc là gọi rằng là giảm đi những cái yêu cầu về thuế khóa đối với các mặt hàng Trung Cộng. Theo tờ Reuters thì trong tuần trước, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã sụt giá do các lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia. Một bản ghi nhớ đã được ông Trump ký vào tuần trước với mục tiêu áp thuế khoảng 60 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Trung Cộng do đã sử dụng sai về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Và ông Trump cũng đặt ra thời hạn 60 ngày để Bộ Tài chánh Hoa Kỳ phải đưa ra các hạn chế đầu tư nhằm ngăn chặn các công ty hoặc các quỹ do Trung Cộng kiểm soát thâu tóm các đại công ty của Hoa Kỳ để mà có thể sở hữu những cái kỹ thuật quan trọng. Cũng theo tờ Reuters thì ông Mnuchin tin rằng Hoa Kỳ có thể đạt được một thỏa thuận với Trung Cộng về một số vấn đề, nhưng mà nói về vấn đề đánh thuế sẽ không có trì hoãn, trừ khi đôi bên đạt được một thỏa thuận và được chấp nhận và cũng như được Tổng thống thông qua. Trung Cộng cũng đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ rằng là đừng để những vấn đề về thuế quan sẽ ảnh hưởng đến đôi bên, và đồng thời cũng đe dọa sẽ đáp trả bằng cách đánh thuế vào các mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu của Hoa Kỳ, thí dụ như là đậu nành và thịt heo. Nhưng mà ông Trump, ông đâu có sợ đâu, phải không anh Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Phía bên ông Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ thì ông có nói rằng là Hoa Kỳ cũng sẵn sàng có một cái cuộc chiến đối với lại phía bên Trung Cộng, là bởi vì là cái vấn đề mà thâm hụt về cái trao đổi thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng nó rất là cao. Cho nên là phía bên Hoa Kỳ họ cũng muốn giảm cái sự thâm hụt đó. Trước khi chúng tôi nói về cái vụ án xử luật sư Nguyễn Văn Đài ở Việt Nam, thì khoảng 10 phút trước đây, hãng thông tấn AP có đánh đi một cái bản tin cho biết là một nhân viên cảnh sát của tiểu bang Texas đã bị bắn trong một vụ đọ súng ở một cái căn nhà tại thành phố Austin, tiểu bang Texas. Theo như là cảnh sát trưởng của Austin là ông Brian Manley cho hay là cái vụ nổ súng này xảy ra vào tối khuya ngày hôm qua Chủ nhật. Một nhân viên cảnh sát, những cái nhân viên này họ đã đáp ứng về một cái cú điện thoại khẩn cấp tại một cái khu duplex. Thì theo như là ông Manley cho hay là các nhân viên cảnh sát khởi đầu thì họ không có tìm thấy được những cái điều gì bất khả nghi cả. Nhưng mà khi mà chuẩn bị rời ra khỏi cái chỗ này thì tiếng súng nổ bắn ra từ bên trong một căn nhà. Ông Manley cho hay là một nhân viên cảnh sát đã bị trúng đạn vào cánh tay. Trong khi đó một nhân viên cảnh sát thứ nhì cũng bị thương. Và trong cái lúc mà họ chạy ra khỏi khu vực này. Sau đó thì cảnh sát mới gửi máy robot đi vào căn nhà ở trong cái duplex này bằng cửa trước. Và ông Manley cho hay là nghi phạm đã nổ súng và đã bắt một phụ nữ từ trong nhà ra làm con tin, nhưng sau đó thì cảnh sát đã bắn ông này chết, còn người phụ nữ kia thì không có bị thương trong cái vụ nổ súng này. Ông Manley cũng cho hay là các nhân viên cảnh sát thì họ cũng bị thương nhẹ mà thôi và mong đợi là sẽ phục hồi sớm. Trở về Việt Nam thì thưa quý vị, là một tòa án ở bên Hà Nội là họ dự trù sẽ xét xử luật sư Nguyễn Văn Đài cùng với các thành viên trong hội gọi là Hội Anh Em Dân Chủ vào ngày mốt thứ tư. Thì luật sư Ngô Anh Tuấn là người đại diện cho nhóm anh em biện hộ cho luật sư Nguyễn Văn Đài có cho biết thì là những cái người nhận lời để mà bào chữa cho hai nhà hoạt động Nguyễn Văn Trội cũng như là Nguyễn Trung Tôn, thì luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết là ông đã vào trại giam để gặp hai thân chủ và đã được tòa án thông báo về cái lịch xét xử này. Và tòa án thì sẽ đưa ra cái vụ xét xử hình sự đối với lại 6 bị cáo về cái tội là lật đổ chính quyền nhân dân. Những cái bị cáo này sẽ bị có thể sẽ phải đối mặt diện với lại mức phạt từ 12 năm cho đến 20 năm, hoặc là tù chung thân hoặc là tử hình. Thì thông báo của tòa án Hà Nội có nói đây là cái vụ án được xét xử công khai, nhưng mà báo chí ở bên ngoài thì họ không tin như thế. Vào cuối tháng 7 năm ngoái, nhà cầm quyền Hà Nội đã bắt giữ những cái nhà hoạt động như là ông Nguyễn Bắc Chuyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn cũng như là Phạm Văn Trội, và cho rằng họ là những cái bị can trong vụ án của Nguyễn Văn Đài và đồng bọn. Nhưng mà cho đến nay thì luật sư Đài và cộng sự Lê Thu Hà đã bị giam hơn 800 ngày mà không có được ra xét xử. Vào năm 2017 thì luật sư Nguyễn Văn Đài đã được trao tặng vắng mặt hai cái giải thưởng quốc tế về nhân quyền. Một đó là do Liên đoàn Thẩm phán Cộng hòa Liên bang Đức trao tặng. Và lần thứ nhì thì luật sư Đài đã được tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ vinh danh. Và tổ chức theo dõi nhân quyền thì họ yêu cầu nhà cầm quyền trả Việt Nam phải trả tự do cho những người bị bắt trong cái vụ luật sư Nguyễn Văn Đài. Nhưng mà nhà cầm quyền trả Việt Nam chưa biết là vào mốt đây thì mùng 5 tháng 4, vào ngày mùng 5 tháng 4 xin lỗi quý vị, là tháng tới là họ sẽ xử như thế nào, và chắc chắn là những cái bản án người ta vẫn chưa rõ là sẽ được như sao, được nhà cầm quyền trả Việt Nam y án như thế nào. Nhưng mà luật sư Nguyễn Văn Đài thì chưa có xét xử, nhưng mà đã ở trong tù đã cả hơn một, cả 2 năm rồi mà vẫn không có được đem ra xét xử, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, luật sư Nguyễn Văn Đài thì đã bị giam giữ và được nhiều cái tổ chức đã lên tiếng kêu gọi rằng hãy thả ngay lập tức. Tại vì giam giữ mà không đưa ra xét xử cũng như không có tuyên án bất cứ một cái án gì hết, chỉ giam giữ một cách vô cớ như vậy, đó là cái điều trái pháp luật. Và theo như tổ chức phóng viên không biên giới thì đồng thời họ cũng đã lên tiếng kêu gọi chính quyền của Pháp đã sẽ có những cái đặt ra những cái câu hỏi đối với ông Nguyễn Phú Trọng Lú của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Trong chuyến thăm, tại vì chính quyền Cộng sản Việt Nam, các giới chức cùng với ông Trọng sẽ có một cái chuyến thăm Paris trong chủ nhật tuần này, thì tổ chức phóng viên không biên giới có trụ sở tại Pháp đã lên tiếng kêu gọi chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron phải đặt ra những câu hỏi về vấn đề chính quyền Cộng sản Việt Nam tại sao lại đàn áp các nhà báo và các blogger độc lập. Thì theo như bản tin sáng ngày hôm nay chúng tôi nhận được cho biết rằng là nhận lời mời của Tổng thống Pháp, thì các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ có chuyến thăm chính thức nước Pháp trong ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Và theo các giới chức, theo các bản tin từ trong nước đưa ra cho biết, chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập những mối quan hệ bang giao giữa hai nước và 5 năm thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Việt. Và tổ chức phóng viên không biên giới cho biết rằng là kể từ đầu năm 2017 thì hơn 20 nhà báo công dân đã bị bắt, bị trục xuất hoặc là bị kết án tới 9, 10 hoặc là thậm chí là 14 năm tù chỉ vì cố gắng cung cấp các thông tin cho người dân. Và theo như cơ quan đài tổ chức phóng viên không biên giới đó, thì họ nói rằng đây là một đợt trấn áp tồi tệ nhất nhắm vào quyền tự do cung cấp thông tin trong hơn 20 năm qua. Tổ chức vận động cho quyền tự do báo chí này cũng lưu ý tới tình trạng sức khỏe đang ngày một xấu đi của nhiều nhà báo công dân đang bị giam cầm, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài như là anh Quang Hưng cũng đã trong phần đầu lúc nãy chúng tôi cũng có nói, hoặc là blogger Mẹ Nấm. Thì Nghị viện châu Âu trong tháng 12 năm ngoái cũng đã thông qua một nghị quyết khẩn cấp đòi chính quyền Cộng sản Việt Nam phải thả các nhà báo mà đã nói là bị giam giữ trái phép tại Việt Nam. Và trong một thông báo chung thì hai tổ chức cũng đã kêu gọi chính quyền Pháp phải đòi hỏi giới hữu trách Việt Nam hãy thực thi các nghĩa vụ quốc tế và tôn trọng các quyền được bảo đảm trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Nhưng mà chúng ta đều biết về vấn đề nhân quyền thì chính quyền Cộng sản Việt Nam đâu có tôn trọng đâu. Điển hình, thí dụ như rằng là về vấn đề chỉ số tự do báo chí thế giới trong năm 2017 do cơ quan tự do báo chí đã cho tổ chức phóng viên không biên giới đó thực hiện đó, thì Việt Nam đứng thứ 175 trên tổng số 180 quốc gia có cái vấn đề tự do báo chí. Thì bởi vậy mới có thể thấy rằng là nhân quyền hoặc là tự do báo chí, tự do ngôn luận thì làm cái gì mà có ở Việt Nam, anh Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Không có những cái thông tin tự do, tất nhiên là nhà cầm quyền trả Việt Nam muốn che giấu, và đặc biệt là báo chí ở Việt Nam đều là những cái người lãnh lương cho của nhà nước và là cái công cụ của nhà nước để mà che giấu những cái thông tin tự do ở nước ngoài. Tuy nhiên cái điều đó cũng làm cho cản trở cái dân trí ở Việt Nam mỗi ngày một tụt hậu. Nhưng mà nói chung là chúng ta ở đây cũng vậy, thông tin nhiều quá cũng mệt lắm anh Khô Nguyên. Giống như cái kiểu mà cô Đào Stormy đó, mà cô nói là bây giờ muốn nói gì thì nói nhiều quá là đụng chạm. Thôi thì thôi đừng nói luôn cho rồi, phải không anh?
Không được anh, phải tự do báo chí, phải được quyền lên tiếng anh, không nói không được đâu anh. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chương trình Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với Khô Nguyên và anh Quang Hưng là chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả quý thính giả cũng như chúc anh Quang Hưng sẽ có một ngày thứ hai đầu tuần thật sự thành công và tràn đầy niềm vui. Và xin hẹn với anh cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng nhé.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và quý thính giả.